This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàn Thính. Chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Xin chào bạn Tiến Dũng, trong một buổi sáng âm u mà chắc chắn là ngày hôm nay sẽ mưa rất là nhiều. Quý vị cẩn thận đi đứng ngang. Tiến Dũng này có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Hoàng Tính. Sáng thứ ba, anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng ok.
Ok là tốt rồi.
Vâng, ngày hôm nay không biết kinh tế thị trường nó có âm u giống như cái tình hình mà mình nhìn thấy bên ngoài không ta?
Nó giống như vậy anh. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rất là tệ, màu đỏ rất là nhiều. Chỉ có dầu thô là màu xanh thôi, vì lý do đơn giản vì chúng ta biết là ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, ông Jerome Powell, thì ông đã tuyên bố từ cuối năm, cái lần cuối cùng mà nâng cái lãi suất lên đó, thì ông có những lời hứa hẹn rằng năm 2023 này sẽ chậm lại một chút xíu, lãi suất có thể sẽ không lên, vân 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 vân, có rất là nhiều hứa hẹn và làm cho thị trường chứng khoán đã tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà sáng hôm nay cuộc họp báo thì ông cho biết rằng đầu năm đã lên được 0.25 rồi, sẽ lên nhưng mà lên nhẹ, nhưng mà không biết trong tháng tới đây sẽ như thế nào. Nhưng mà theo lời ông nói thì sẽ tăng lên tiếp tục nữa, bởi vì cái job report nó đã làm cho mọi sự nỗ lực của quỹ trưởng liên bang hình như nó vô hiệu hóa. Cái điều vị chúng ta cũng thấy rồi, công an việc làm vẫn tăng lên, mướn vào 510,000 người vân vân, thất nghiệp thì lại đi xuống. Điều đó thì làm cho ông cũng rất là khó chịu, bởi vì cái tuyên bố của ông sáng hôm nay thì làm cho thị trường chứng khoán shaken. Riêng về Dow Jones thì sáng hôm nay giảm đến 135 điểm, 33.755 điểm, và Nasdaq thì giảm 7 điểm, hiện tại là 11.879 điểm. S&P giảm 12 điểm, 4.098 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 26 xu 75 đồng 37 xu cho thùng dầu thô, vàng lên được 1 đồng 80 xu, 1.881 đồng 30 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Và lãi suất sáng hôm nay thì cũng giống như ngày hôm qua, 15 năm là 5.66, 30 năm là 6.36, vàng mua vào 66.550.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.370.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến Boeing. Chúng tôi biết rằng sau một cái loạt gọi là sa thải nhân viên của Amazon nè, rồi của Google nè, của Microsoft nè, vân 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 vân, rất nhiều, và đa số những người này là gọi là white collar. Và sáng hôm nay Boeing cũng nói thẳng luôn là 2.000 người sẽ bị sa thải, là white collar. White collar tức là những cái người mà cổ áo màu trắng. Chúng ta ở Mỹ nó có hai dạng lao động, nói chung là lao động hết, ai cũng là lao động hết, đi làm computer cũng consider là lao động, nhưng mà một cái là về mentally, một cái là về physical, một cái là về não bộ, là suy nghĩ, một cái là về tay chân. Thì nó chia ra hai thành phần, white collar là những người làm về đầu óc, còn những người là blue collar tức là những người làm về tay chân, sức khỏe, dùng sức, dùng lực. Thì họ không dám black, họ không dám dùng black, nhưng mà thì thời điểm đó black nó nhạy cảm lắm, họ dùng chữ sửa lại cái blue. Thì 2.000 người cổ áo trắng, điều tạm thời là cổ áo trắng này sẽ bị sa thải, và đa số là những người này làm trong finance and human resource. Finance là những người làm kinh tế, không phải kinh tế, finance về tiền bạc, đi nói tiền bạc của công ty đó. Và thứ hai là về human resource, những người về mướn người, về nhân sự. Một bên là về kinh tế, một bên về nhân sự. Hai thành phần này sẽ bị sa thải, và con số lên đến 2.000 người, thưa quý vị. Mặc dù trong cái bối cảnh Boeing đã mướn 15.000 người vào năm 2022, và năm 2023 họ hứa hẹn là sẽ mướn 10.000 người nữa, nhưng mà bây giờ họ lại cắt giảm. Nhưng Boeing cũng nói rất là rõ, Boeing nói như thế này: có một vài công việc chúng tôi cần phải giảm nhân sự để bù qua những cái khâu mà chúng tôi thiệt sự đang cần nhân sự. Chúng ta biết rằng, đơn giản dễ hiểu thôi, chúng tôi sa thải những người white collar, để thuê những người blue collar. Đơn giản là như vậy ha. Tại vì mình ngồi đó mình làm thì không có... Giải thích cho vị giải hiểu thế này. Một cái công ty nào cũng vậy, ai cũng có công hết. Ok, nhưng mà cái công mà ví dụ theo cái cá nhân mình nghĩ đó, cái người lao động là công lớn hơn. Chẳng hạn như một người kỹ sư, họ cũng có công là thiết kế một chiếc xe. Nhưng mà nếu không có người lao động thì cái xe đó sẽ không ra sản phẩm một chiếc xe. Thì Boeing the same thing, những người kỹ sư phát minh ra, sáng chế ra một chiếc máy bay, nhưng mà không có nhân công cũng không thể nào ra thành phẩm. Những người kiến trúc sư vẽ ra một cái nhà thiệt đẹp, nhưng mà không có những người thợ xây, những người mà construction thì không thể nào cái nhà đó hình thành. Hai bên thì có công, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng cái công có thể nghiêng về nặng hơn là những người làm về tay chân, cái thưa vị. À, nên cái tình trạng này nó giống như vậy, họ sa thải những người làm việc trong office, nói đơn giản để mướn thêm những người làm việc trong warehouse, à, đơn giản là Boeing. Thì cái điều này thấy rõ ràng rằng cái những người làm về mentally thì bắt đầu có cái sự ảnh hưởng nặng rồi. Bản tin kế, bản tin này bản tin buồn thứ hai, nhưng mà không có buồn nhiều đâu. Đó là nói về EV startup VinFast. Bản tin này bản tin nội địa, cái gì tức là của Việt Nam. Ngày hôm qua thì các cơ quan truyền thông như là Fox rồi Reuters đã nói lên cái vấn đề một cái công ty sản xuất xe điện của Việt Nam mới khởi sắc thôi đã có một cái warehouse, một cái nhà máy ở bên South Carolina. Họ đã tuyên bố sẽ cắt giảm nhân viên. Trong bối cảnh họ cho biết họ sẽ tái cơ cấu lại công ty và giúp cho cái sản phẩm có thể tăng cường thêm, trong khi mà họ đã trễ nải những cái đơn đặt hàng. À, hiện tại bây giờ thì tổng số nhân viên chỉ có trên dưới 150 người thôi quý vị, và đa số những người này làm việc là in sales, support and distribution, tức là những người này là bán xe, những người phụ giúp để mà quảng cáo xe, rồi những người đi giao xe, rồi vân vân. Chỉ có 150 người thôi. Và công ty VinFast không có nói rõ cái lý do tại sao, tức là nói là they not clear how many jobs would be affected. Tức là họ không có nói rõ là bao nhiêu công ăn việc làm sẽ bị sa thải trên tổng số 150 nhân viên hiện tại bây giờ. VinFast là một công ty startup rất là mới mẻ ở thị trường Hoa Kỳ. Họ có cái trụ sở chính không phải ở Việt Nam giống Singapore. Và sau khi họ thành lập công ty này, họ đặt một cái viên gạch đầu tiên để xây dựng ở South Carolina, thì họ có gửi một cái hóa đơn, không phải hóa đơn, một cái gọi là một cái proposal, tức là một cái kiến nghị mượn Hoa Kỳ 2 tỷ. Nhưng mà cái việc đó để qua bên thì Hoa Kỳ cũng không có cho mượn. Cái vấn đề đây là họ đã chuẩn bị ra IPO vào tháng 12 vừa rồi, có tên là VSF, nhưng mà ngày hôm nay Dũng coi không thấy, tức là họ cố gắng để lên sàn chứng khoán tháng 12 vừa rồi nhưng mà không có lên được. Thì bây giờ các cơ quan truyền thông cũng đã repeat lại những gì cái trong cái tiếng Anh thì nó không có dấu, nhưng tôi cũng nghĩ là như vậy. Lê Thị Thu Thủy ha. Cái này không có dấu mà như Thúy Thủy gì đó. Thì chữ Lê Thị Thu là đúng rồi đấy, mà Thúy Thủy hay Thủy gì đó không biết. Cô này trong cái lúc mà động thổ để xây dựng nhà máy VinFast ở bên South Carolina thì cô có nói như vậy: chúng tôi sẽ đem đến một cái sự tươi sáng cho một cái ngành xe điện ở Mỹ, tức là Bring Advantage in Bringing Car to the US Market. Ok. Và chúng tôi hứa hẹn sẽ mướn vào 13.000 công ăn việc làm. Đến ngay phút này chỉ có 150 mà sắp sửa bị lay off nữa. Thật sự mình, ví dụ nói thú thật trong lòng của mình, rất thích một cái sản phẩm nào của người Việt Nam được đem ra thế giới, chẳng hạn như bánh mì, chẳng hạn như phở, nón lá, đó là những cái công nghệ thôi, là thực phẩm thôi. Bây giờ thêm một cái technology đưa ra Việt Nam, một cái xe điện, wow, tự hào, mình tự hào, thật sự tự hào. Nhưng mà Tí Dũng hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của cái công ty VinFast này làm sao để cái sự tự hào này được bay cao, đừng có để như diều gặp bão cái tụi, thì người Việt Nam mình cũng xấu hổ lắm, rất là buồn lắm. Hy vọng rằng họ sẽ có những cái kỹ năng, có những cái nói gọi cái chữ đó là gì? Chiến lược, strategy, để có thể giúp cho công ty VinFast khởi sắc trở lại, ok, để dựa chung với lại dạng như là Tesla hay là công ty Lucid gì đó để mà như đâu cạnh tranh thị trường. Hy vọng thì cũng là hy vọng điều đó, mình hãnh diện nha, chứ không phải là Dũng đưa bản tin ra chỉ cho vị biết rằng chúng ta cũng thấy những cái bản tin như vậy thì khuyến khích VinFast làm ăn gọi là better hơn chút. Bản tin vui kế tiếp là có liên quan đến Bed Bath & Beyond. Trong 2 tuần rồi thì Bed Bath & Beyond thật sự ra họ vật lộn dữ lắm để mà chuẩn bị tất cả giấy tờ đã khai phá sản đến trên bàn rồi. Nhưng mà ngày hôm qua họ hoan hỷ báo tin rằng họ sẽ raise lên 1 tỷ. Hiện tại giờ thì cái này là hứa hẹn thôi, chưa có chắc nữa. Là họ, chúng ta biết một cái công ty nào chuẩn bị phá sản thì họ nói là chúng tôi cần 1 tỷ để run trong vòng 3 tháng nữa hay 1 năm nữa coi như thế nào. Mà 1 tỷ đó chúng ta có thể dùng cái từ đơn giản là cash flow. Chúng ta muốn làm một cái business nào mà chúng ta không có tiền là chúng ta không làm được. Cái tiền đấy là trả nhân viên, trả thuê mướn điện, nước, ga, v.v. Về bảo hiểm. Mà Bed Bath & Beyond cần một số tiền để mà run, keep the business alive là 1 tỷ nữa. Họ đã tuyên bố, chúng tôi, we need $1 billion. Hiện tại giờ không biết ai cho mượn chưa, nhưng mà cổ phiếu họ lên đến 5.86 đồng, tức là khoảng 92%. Wow, lên nhiều quá thưa quý vị. Họ cũng có một cái gọi là thiện ý ha, thiện ý, thiện chí, thiện ý luôn. Họ đóng thêm 150 cửa tiệm nữa. Wow, tuần lễ vừa rồi họ đóng 87 cửa tiệm, trong đó có 3 cửa tiệm ở Texas. Bây giờ 150 cửa tiệm này không biết là có bao nhiêu ở Texas nữa nha. Tổng số tiệm hiện tại bây giờ họ có trên toàn nước Mỹ là khoảng 400. Trước đây thì đến 950 tiệm lận. Họ đóng như vậy để chi? Để số 1 tỷ đó mà ai người ta nhìn vào đấy, à, anh 900 tiệm nhiều quá, anh 1 tỷ này anh rân có dùng tháng là hết tiền rồi. Thì họ có cái thiện ý rằng chưa ai cho mượn, nhưng mà họ nói rằng chúng tôi sẽ giảm lại hết tối đa để số tiền anh đưa chúng tôi mượn để chúng tôi có thể tạo ra profit, tạo ra lợi. Thì đó là Tí Dũng hy vọng rằng có một cái công ty nào thương hại sẽ cho họ mượn tiền thì họ sẽ thoát qua khỏi cái cơn nguy kịch, tức là cái chapter 11, tức là phá sản cái thứ gì. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay, bản tin rất là quan trọng, cryptocurrency một lần nữa, Binance. Ngày hôm qua thì anh chàng Binance này đã tuyên bố rằng, wow, tuyên bố của anh thật sự ra nó không có một cái lý do nha, nhưng một lý do thực sự nó không có chính đáng mà làm cho nhiều người cũng rất là hoang mang. Tức là công ty Binance, đây là một cái largest cryptocurrency exchange, đây là một cái sân chơi rất lớn và lớn nhất cho những người nào trade đồng tiền ảo ở đây. Và công ty Binance nói rằng vào ngày mai, tức là February 8, là ngày 8 tháng 2, chúng tôi sẽ tạm ngưng cho quý vị rút trade những cái tiền ảo mà under cái USD bank transfer. Cái hạn như Dũng lấy, chứ Dũng có cái tiền trong Binance đúng không? Dũng rút ra nó, ê, ta muốn rút ra $5,000, thì cái $5,000 đó sẽ chuyển qua nhà băng của Mỹ. Và giờ ví dụ như Jay, Binance sẽ đưa một cái signal deposit tiền vào nhà băng Jay hay là Wells Fargo gì đó, thì chúng ta đến nó rút tiền ra. Cái hình thức là như vậy. Thì những hình thức đó sẽ được bị ngưng hoàn toàn vào ngày 8 tháng 2 ngày mai. Nhiều người hoang mang lắm, họ đã, lý do tại sao thì Binance chỉ nói đơn giản, chúng tôi muốn reset hay là muốn reboot lại cái system giờ nó better hơn, rồi sau đó chúng tôi sẽ mở cửa trở lại. Và họ không có nói là khi nào, chỉ là as soon as possible. Ok, as soon as possible, vì có thể vào coi những cái link Tí Dũng gửi trên Facebook của mình là Chris Ngô, họ có gửi là chúng tôi sẽ restart cái service as soon as possible. Cái chữ as soon as possible này nó không có một cái nhất định thời gian, nên nhiều người hoang mang. Nhưng mà rất may họ chiều hôm qua họ tuyên bố thì cái người số người rút tiền là 172 triệu thôi, trên tổng số là 42 tỷ họ có được, nên không có đến nỗi tệ lắm. Sáng nay dù cũng đã coi sơ thì cũng chưa có đến nỗi nha, Binance cũng chưa có đến nỗi ghê gớm lắm đây, họ vẫn ok nha, Binance vẫn ok. Thì nếu cái trường hợp này ngưng ngày hôm nay, ngày mai mà không có mở trở lại thì chắc chắn nó sẽ có một cái biến cố xảy ra. Và hy vọng rằng Binance đây là cái sự mà họ nói làm thiệt, họ mở ra, họ chỉ như là tạm ngưng để mà họ sửa cái system lại. Không biết họ sửa như thế nào, update như thế nào, để mình chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ ra sao, thì chúng ta cũng sẽ chờ cái kết quả, kính thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Cảm ơn Tiến Dũng ngày hôm nay đã đến với những cái bản tin rất là hay. Trong đó chúng ta thấy là chúng ta cần phải lưu tâm đến cái đồng tiền ảo thêm chút xíu rất là nhiều. Thưa quý vị, sống sống đó thì trong cái VinFast thì chắc chắn cũng chẳng làm được gì đâu. Hoa Kỳ, chúng ta thấy đất nước Hoa Kỳ được nhập vào những chiếc xe của xứ sở Nhật Bản, và chúng ta xài Toyota hay hoặc là Hyundai của Korea. Đất nước India hay hoặc là đất nước Trung Cộng cũng muốn vào những cái loại xe của họ, nhưng mà vào không được, những cái cường quốc như vậy vào không được, thì Việt Nam không biết là có cửa được hay không trong cái tương lai gần. Mà hiện tại thì họ đang nói là họ làm tươi sáng cho cái ngành kỹ nghệ xe hơi thêm cho của Hoa Kỳ, thì không biết nó có được hay không, khi mà trong cái tình hình là anh ta lại lay off nhân viên ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, ví dụ không có nghe họ tính rõ lắm. Nhưng mà Tiến Dũng cũng nghe sơ sơ là những cái về VinFast đúng không? Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Cũng không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Cảm ơn quý vị.